bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 11, dương lịch 2015, tức ngày 16 tháng 10, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin Trại Vận Hành dành cho các huynh trưởng cấp cao của gia đình Phật tử Việt Nam vừa hoàn mãn tại Huế.
Trại Vạn Hạnh dành cho huynh trưởng gia đình Phật tử cấp cao kết thúc tại Huế với lễ phát nguyện và truyền đăng. Trại Vạn Hạnh vừa hoàn mãn tại Tu viện Long Quang, Huế với lễ truyền đăng và phát nguyện. Đây là trại cao cấp nhất của gia đình Phật tử Việt Nam, mang danh hiệu 2010-2013, đã khai mạc cách đây vừa đúng 5 năm. 5 năm đầy sóng gió của giáo hội trong công cuộc thanh tịnh chư tăng, trang nghiêm giáo hội do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo. Vì thế mà qua 3 năm, từ 2010 đến 2013, tu học gian khổ dưới bao nhiêu áp bức của chính quyền, chúng con phải đành lòng kéo dài thêm 2 năm thử thách để gạn lọc tinh thần kiên định của các huynh trưởng trại sinh, vốn được đào tạo để lãnh đạo gia đình Phật tử Việt Nam cho đàn em trong tương lai.
May mắn thay, với 113 huynh trưởng trên toàn quốc, đủ điều kiện và được đặc cách tham dự, 6 huynh trưởng phải ngậm ngùi xin thôi học vì gia đình không chịu nổi áp lực của chính quyền. Còn lại 107 huynh trưởng trại sinh kiên trì tu học dưới sự dòm ngó khắc nghiệt của chính quyền các địa phương. Kết quả là 68 huynh trưởng đã trúng cách, còn lại 33 huynh trưởng phải chờ học bổ túc để hoàn thành chương trình vạn hạnh. Tâm tư anh chị em huynh trưởng trong những ngày học trại, chuyên cần, cũng không sao quên được mối buồn lo do sự dắt đẳng gây ra trong nội bộ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở nước ngoài. Anh chị em tự hỏi, một giáo hội phồn vinh đông đảo chưa từng có trước năm 1975 đã bị Cộng sản đàn áp, khủng bố, không cho sinh hoạt. Mà sao những người ở xa không thấu hiểu nỗi cơ cực, thiếu tự do, nhân quyền của người dân trong nước? Trong khi ấy, giáo hội bị kềm kẹp và lăng nhục, mà sự giác đẳng lại gây ra sự phân hóa nội bộ Phật tử nước ngoài. Sự bất tuân lệnh Đức Tăng Thống, bất kính Viện Hóa Đạo, phản bội hiến chương, bất tín với Phật tử của sự giác đẳng đã lộ rõ qua việc bán lén tài sản của giáo hội là chùa Phật Quang, rồi tổ chức đại hội bán chùa bất hợp pháp.
Cha làm thầy con đốt sách, còn niềm thương đau nào hơn làm việc sư bán chùa, đốt cháy gia phong tâm linh. Còn đồng thời tìm cách triệt hạ phòng thông tin Phật giáo quốc tế là tiếng nói cứu nguy giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên trường quốc tế. Với nhận định như thế, tất cả trại sinh Vạn Hạnh năm 2010 đến 2013 không thể ngồi yên mà nêu cao quyết tâm lên đường để gánh vác trọng trách với giáo hội, với tổ chức trong tinh thần Vạn Hạnh. Thể theo nguyện vọng ấy, Ban Hướng dẫn Trung ương đã ủy nhiệm Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên tổ chức một lễ phát nguyện chấp nhoáng tại Tu viện Long Quang vào trưa ngày 11 tháng 11 năm 2015. Chấp nhoáng là tinh thần ứng biến với thời cuộc, cho nên một số trại sinh phương xa không nhận kịp thông tin. Tuy nhiên, đáp ứng tinh thần ấy, 53 trại sinh đã đại diện cho 68 trại sinh về dự lễ phát nguyện dưới sự chứng minh của Thượng tọa Chánh Văn phòng Viện Hóa Đạo, Chú trì Tu viện Long Quang Thích Minh Quang và Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ Gia đình Phật tử Việt Nam, Nguyên Chánh Lê Công Cầu chủ tọa, Huynh trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Trung ương kiêm trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên điều hành.
Ngoài 53 huynh trưởng trại sinh còn có sự tham dự của các huynh trưởng cấp tấn, quý vị trong ban bảo trợ và đại diện đạo tràng Tu viện Long Quang. Phần nghi thức và nghi lễ tiến hành trang trọng và chu đáo. Đặc biệt, dưới ánh nến truyền đăng lung linh, các huynh trưởng trại sinh đã im lặng gửi tâm thành cầu nguyện cho Hòa thượng Thích Huyền Việt, xử lý thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và cư sĩ Hồng Chi, Ý Lan, Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế. Các huynh trưởng cũng tập trung hết năng lượng từ bi gửi đến quý anh chị luật sư trong tổ hợp luật sư The Tammy Tran Law Firm đã vì công lý và lòng bác ái sát cánh cùng chư vị thượng dẫn để lấy lại danh xưng truyền thống cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bị Sư Giác Đẳng và những tay chân thân tín tím danh, đồng thời buộc Sư Giác Đẳng phải minh bạch hóa tài chánh và việc bán chùa Phật Quang trước luật pháp Hoa Kỳ. Sau đó, tất cả trại sinh dâng lời phát nguyện tràn đầy cảm xúc.
Lời phát nguyện: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin đồng tâm phát nguyện. Thứ nhất, noi gương tinh thần giữ nước, dựng văn của Vạn Hạnh Thiền Sư, thể hiện qua Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và chư tôn túc đương nhiệm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng con quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của người Phật tử và người công dân đối với đạo pháp và dân tộc, hai sứ mệnh không thể tách rời trong dòng sinh mệnh lịch sử của đất nước Việt Nam.
Thứ hai, noi gương tinh thần vô úy của chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo, chư anh linh vì đại nghĩa dân tộc, đã hy sinh thân mạng để bảo trì quốc hồn quốc túy, bảo trì mạng mạch chánh pháp từ thời nhà Đinh cho đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hôm nay. Chúng con nguyện bất thối chuyển trong tinh thần bi trí dũng của gia đình Phật tử Việt Nam dưới bất cứ hoàn cảnh nào mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải đối mặt.
Thứ ba, noi gương các bậc cư sĩ, các bậc huynh trưởng tiền bối đã hy hiến cuộc đời để gia đình Phật tử Việt Nam xứng đáng là người con trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng con nguyện thực hành trọn vẹn quy giới mà chúng con đã lãnh thọ, cũng như quyết tâm thực hiện lý tưởng cao cả. Qua mục đích đó và năm điều luật của gia đình Phật tử Việt Nam, trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn, chư lịch đại tổ sư, chư anh linh thánh tử đạo, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống cùng chư tôn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tác đại chứng minh. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sau phần phát nguyện là đạo từ của Thượng tọa chứng minh, huấn từ của Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương và lời dặn dò của Phó Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, đại diện Ban Quản trại Vạn Hạnh 2010 đến 2013. Thượng tọa chứng minh tuyên sướng hồi hướng công đức kết thúc buổi phát nguyện viên mãn. Trong khi trại sinh tham dự buổi thọ trai do chư tăng và các gì trong Tu viện Long Quang thực hiện cũng chớp nhoáng như buổi lễ, thì ban tổ chức đã lặng lẽ đến đặt lẵng hoa tươi thắm lên bảo đình của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, ghi tạc công đức cao dày của người.
Như đã loan báo tuần trước, cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy đã tung chiến dịch thư ngỏ gửi Tổng thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong chuyến công du Đông Nam Á. Chiến dịch gây vang động qua nhiều trang nhà của những tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Phong trào Dân chủ Thế giới, tạp chí World Affairs, Thời vụ Quốc tế, Tài Hoa Thuyền Đống, v.v. Đài Á Châu Tự Do đã làm hai cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ông Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ, NED, về cuộc vận động quốc tế này. Xin mời quý khán giả nghe hai cuộc phỏng vấn ấy sau đây.
Mở đầu phần thời sự, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ bay sang Đông Nam Á để tham dự các thượng đỉnh khu vực, một thư ngỏ được gửi đến ông hôm 12 vừa qua, yêu cầu ông can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tù nhân lương tâm lâu năm nhất ở Việt Nam. Thư do 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế soạn thảo, bao gồm 90 chữ ký của những khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các vị giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo, cùng 32 dân biểu Quốc hội châu Âu và các vị thượng nghị sĩ Anh. Từ Paris, thông tin viên Ý Lan phỏng vấn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đang ngụ tại Thanh Minh Thiền Viện, nghe ông trình bày như sau.
Trước hết, tôi xin phòng thông tin chuyển lời biết ơn sâu xa của tôi với quý tất cả quý vị giải Nobel của mình, rồi tất cả các học giả, các giáo sư đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến vấn đề, trước hết là vấn đề của giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất, đã, đang và sẽ còn bị đàn áp, và bản thân tôi cũng đã bày tỏ quan điểm và bênh vực cho sự tự do của tôi. Tôi xin cảm tạ tất cả những tấm lòng của quý vị mà tôi đánh giá rất cao, không những bây giờ mà đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến, trước hết là quan tâm đến vấn đề tồn vong của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và thứ hai nữa là quan tâm đến cố đệ tử Tâm Thống Quý Lục Quang, và tôi là những người đã trực tiếp mà đương đầu với chính quyền cộng sản để đòi, không phải đòi quyền lợi riêng gì cho giáo hội, mà đòi đích chính là phải có dân chủ cho toàn dân Việt Nam, bởi vì trên thế giới hầu hết các dân tộc đã được hưởng được đo dân chủ và hòa bình, chỉ riêng Việt Nam đã dưới chế độ cộng sản suốt từ gần 100 năm qua cho đến bây giờ vẫn chưa có được dân chủ, bởi vì thế trong suốt từ 40 năm qua giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã cứ nỗ lực đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải trả lại dân chủ cho toàn dân tộc Việt Nam. Do đó chúng tôi yêu cầu nhà nước cộng sản phải chuyển đổi chính trị từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ dân chủ tự do, để toàn dân có quyền hưởng một nền tự do dân chủ thật sự. Cố Hòa Thượng Huyền Quang thì đã tịch rồi, còn bên kia tôi bây giờ cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục với sứ mệnh đó, cho đến chừng nào mà dân tộc Việt Nam được hưởng một chế độ tự do thật sự thì chúng tôi giáo hội nói chung và cá nhân tôi nói riêng mới có thể là hợp tác với chính phủ hiện tại. Còn chừng nào chính phủ Việt Nam hiện tại mà còn những cái chế độ độc tài, chừng đó giáo hội không thể nào hợp tác với họ được. Đó là đường lối của giáo hội. Cho nên tóm lại, chừng nào còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị thì giáo hội còn phải đương đầu, phải đòi hỏi cho đến không còn người nào nữa thì mới thôi. Đó là quan điểm của chúng tôi đến giờ này là như thế. Cho có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi nhà nước này, bây giờ họ thay đổi kinh tế, họ theo kinh tế thị trường, nhưng mà họ không chịu thay đổi chính trị, cho nên họ mới đưa ra một cái nền kinh tế gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc là tin tưởng rằng các nhà kinh tế học chưa từng có một độ kinh tế nào gọi là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa cả. Kinh tế thị trường là thị trường, còn định hướng gì? Nhưng mà họ định hướng xã hội chủ nghĩa để họ giữ cái đảng cộng sản, họ đổi mới kinh tế để họ tồn tại, nhưng mà họ không đổi mới chính trị, bởi vì họ đổi mới chính trị thì dân chủ được, dân chủ tự do mà toàn dân được hưởng thì họ mất đảng. Do đó họ rất sợ mất đảng cộng sản, mà họ theo kinh tế thị trường họ tồn tại để giữ cái đảng. Cho nên chúng tôi phải đòi hỏi nước anh cùng mình cho chuyển đổi kinh tế thì phải chuyển đổi chính trị. Kinh tế thị trường phải có dân chủ hóa thì kinh tế mới phát triển đồng đều. Đó là quan điểm của giáo hội giáo dục Việt Nam thống nhất từ năm 1975 đến giờ. Với quan điểm đó tôi vẫn tiếp tục trao đổi. Có nghĩa là bao giờ cái chế độ cộng sản này tôi chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ tự do dân chủ thật sự thì chúng tôi giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất mới chấm dứt cái cuộc vận động dân chủ dân quyền trao đổi từ 40 năm qua.
Nếu có một lời gửi tới Tổng thống Obama thì Đức Thánh Thấm sẽ nói gì?
Giờ cái chuyện mà giao thiệp giữa Hoa Kỳ với Việt Nam thì trong tôi thì Hoa Kỳ họ có giao thiệp với Việt Nam, nếu mà họ giúp cân bằng giúp đỡ dân tộc Việt Nam để có được những quyền dân chủ cũng như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chắc trong cái cuộc giao thiệp ấy mà có đặt ra vấn đề kinh tế, trao đổi kinh tế hay gì thì họ cũng đề nghị nhà nước này chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn phi sang một chế độ dân chủ tự do. Đấy là nếu mà Hoa Kỳ làm được cái đó thì chúng tôi rất là tin tưởng mà Hoa Kỳ có thể có khả năng có thể làm được. Ngay là nhất là bây giờ thì làm thế, cho nên tôi chỉ muốn để đạt đến tổng thống với quan niệm của giáo hội chúng tôi từ trước nay bao nhiêu chục năm qua, cũng là chỉ muốn làm sao cho dân tộc Việt Nam cũng được tự do dân chủ như là dân tộc Hoa Kỳ nói riêng và toàn thể các dân tộc dân chủ trên thế giới nói chung. Nguyên cái nguyện vọng của giáo hội Việt Nam thống nhất chúng tôi từ 75 của thế kỷ trước đến bây giờ vẫn tiếp tục cái đường lối như thế. Chỉ bao giờ chúng tôi đạt được cái mục đích dân chủ hóa toàn dân Việt Nam thì giáo hội mới chấm dứt cái hoạt động đòi hỏi. Còn chừng nào mà toàn thể dân tộc Việt Nam chưa có được chế độ chính trị thực sự như vậy thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục, con người là chúng tôi còn tiếp tục cho đến khi nào dân tộc Việt Nam đạt được tự do dân chủ thực sự thì chúng tôi chấm dứt cái cuộc vận động cho cái mục tiêu đó.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống. Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Đó là những thông tin mới nhất liên quan đến Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc từ 30 năm qua.
Thưa quý vị, 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế với 90 nhân vật trên thế giới từ những khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo tôn giáo, giáo sư đại học, nhà tư pháp, nhà văn, nhà báo đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho người tù nhân vì lương thực lâu năm nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị giam lỏng hơn 30 năm qua. Phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một trong 90 người ký tên là ông Carl Gersman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân Chủ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Carl Gersman, you're president of National Endowment for Democracy, and you've just signed this letter with 90 international personalities and civil society organizations.
Thưa ông Carl Gersman, ông đã ký tên vào thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như vậy?
Tôi nghĩ rằng Ngài Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam, đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa thượng đã bị bắt giam từ năm 1963 và từ đó không ngừng tranh đấu, chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam mà cho toàn thế giới. Rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh Ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Hòa thượng còn được nhiều lần giải nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải tôn vinh nhà dân chủ dũng cảm của phong trào dân chủ thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, Ngài đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm châu Á lần này là đòi trả lại tự do cho Đức Tân Thống.
Ông có nghĩ rằng sự liên đới quốc tế qua một lá thư thỉnh cầu sẽ mang lại tác động gì chăng?
Absolutely. We do this for other prisoners as well, because there are people being imprisoned all over the world now for speaking out for human rights. But you can never give too much attention to a person who's in prison, and the person who's in prison.
Chắc chắn, làm như vậy chúng tôi cũng nghĩ đến những tù nhân khác vì đang có đông đảo tù nhân bị giam cầm trên toàn thế giới, vì dám kêu gọi cho nhân quyền. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ làm đủ để nhắc nhở tới từng người đang bị giam giữ. Những người tù này đang cần giữ vững tinh thần, giữ vững tâm thức mà họ nhận được từ sự liên đới của kẻ khác. Đó là điều gây ra áp lực trên chính quyền. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn được thế giới tôn trọng, thì không thể nào còn giam giữ những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cũng là dịp đem lại nguồn hy vọng cho những người như Ngài, cho nên tôi mới nói rằng chắc chắn, và vô cùng thiết yếu cho chúng ta tiếp cận Tổng thống Obama và các vị lãnh đạo trên thế giới cất tiếng tác động nhà cầm quyền Việt Nam.
The White House announcing the visit to Asia said that it was part of the administration's.
Thưa ông, Tòa Bạch Ốc vừa ra lời tuyên bố về chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ, ứng hợp với chính sách Hoa Kỳ về việc tái cân bằng châu Á và cũng để thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. Ông có nhận định gì về quan hệ Mỹ-Việt cho sự đổi thay tương lai của Việt Nam?
Well, look, Vietnam wants a good relationship with the United States. It has a very difficult relationship with China. It is trying to develop economically.
Nhìn kỹ thì Việt Nam đang muốn quan hệ tốt với Hoa Kỳ, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì gặp khó khăn. Quan hệ này nhằm phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam không thể nào phát triển kinh tế hoặc có quan hệ tốt với các quốc gia dân chủ mà lại đồng lúc giam cầm những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Thật quá mâu thuẫn với mục tiêu của Việt Nam. Cho nên nếu Việt Nam muốn bước vào tiến trình họ nhắm thì họ phải trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đồng thời với việc cơi nới chính trị.
Just one last thing. Would you have any word or message to democracy activists who are in Vietnam today?
Một câu cuối. Ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không ạ?
Well, I just want them to know that as difficult as it is, they're not forgotten, and that we, our institution, does work to try to.
Như chị đã biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào thì họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NAD của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các blogger. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy, bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm tin. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ, họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.
Thank you very much, Carl Gershman.
Xin cảm ơn ông Chủ tịch Carl Gershman.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta. Qua lời hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế của bà Thais Jebsen, Chủ tịch điều hành Sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy, tại buổi tiệc gây quỹ giúp Phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở thành phố Houston tháng 3 vừa qua.
Dear Vietnamese friends, dear friends of the Vietnamese democracy.
Các bạn Việt Nam thân mến, các bạn trong phong trào dân chủ thân mến, tôi vô cùng hân hạnh được mời nói hôm nay tại buổi tiệc quan trọng này.
It's wonderful to know that you're gathered in Houston in support of some of the people we admire the most.
Thật tuyệt vời để biết rằng các bạn cùng hội họp nhau tại thành phố Houston để hậu thuẫn những người mà chúng ta ngưỡng mộ nhất. Anh Võ Văn Ái và chị Ý Lan Penelope Faulkner thuộc Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế là những người thân thiết và quan trọng nhất của chúng tôi trong Liên minh Quốc tế đấu tranh cho công lý, tự do tôn giáo và nhân phẩm. Chúng ta vô cùng biết ơn cho những nỗ lực không mệt mỏi của hai người để chuyển biến ôn hòa sang dân chủ tại Việt Nam.
The International Professor Tora Foster Prize is awarded annually to outstanding human rights defenders.
Giải quốc tế của giáo sư Torov Rafto được trao hàng năm cho những người bảo vệ nhân quyền kiệt xuất đã phải trả giá quá đắt bằng sự hy sinh thân mạng họ cho sự tự do và công lý. Những khôi nguyên nhận giải của chúng tôi gồm có Aung San Suu Kyi, nước Miến Điện, Shirin Ebadi, nước Iran, Ramos Orta, nước Đông Timor và Kim Dae-jung, nước Nam Hàn. Sau đó, các vị này đã nhận được giải Nobel Hòa Bình.
In 2006, the Rafto Prize was awarded to Venerable Thích Quang Thủ.
Năm 2006, giải nhân quyền quốc tế Rafto đã được trao cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Ngài là một ví dụ sáng chói cho sự dũng cảm của tinh thần và là tiếng nói mạnh mẽ cho sự tự do và nhân phẩm. Chúng tôi đã vô cùng kính ngưỡng trước sự dấn thân trường kỳ của Ngài. Mặc bao gánh nặng, Ngài phải cưu mang trong bao nhiêu năm trường, bị tước đoạt mọi tự do cơ bản. Ngày nay, Ngài Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị quản chế ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam bị siết chặt trong vòng vây của chính quyền. Còn thế giới thì nhìn Việt Nam, nhìn những cơ hội làm ăn, trốn thư nhàn, nơi vui thú.
Thích Quảng Độ is under constant police surveillance, denied freedom of movement.
Ngài Thích Quảng Độ bị công an kiểm soát thường trực, không được quyền tự do đi lại, mọi liên lạc bị phong tỏa. Năm 2006, mặc bao áp lực của chính phủ Na Uy, Ngài không được sang Na Uy lãnh giải RAFTO. Năm sau đó, tôi đến Việt Nam, mang theo tấm bằng tường lệ. Tôi liền bị công an chặn bắt khi mới bước vào Thanh Minh Thiền Viện. Họ bó buộc tôi viết lời tuyên bố. Hứa từ nay sẽ không bao giờ trở lại gặp Ngài Thích Quảng Độ nữa. Hiển nhiên, tôi không thể cho phép mình làm một việc như thế. Ngài Thích Quảng Độ luôn luôn đứng vững như cột trụ tinh thần, như một biểu tượng cho bất cứ ai tha thiết với nhân phẩm.
Thích Quảng Độ's situation is intolerable, but it would be much worse without the efforts of Bhuvan Ai.
Hoàn cảnh của Ngài Thích Quảng Độ đã quá đau khổ, tồi tệ, thế nhưng hoàn cảnh Ngài còn tồi tệ hơn nếu không có những nỗ lực của anh Võ Văn Ái, vị Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam tại Paris, chung sức với Ý Lan Penelope Faulkner. Anh Ái đã phụng hiến mấy chục năm trời, vận động cho việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ. Sáng hội RAFTO làm quen với anh Võ Văn Ái kể từ khi anh mang lại cho chúng tôi những thông tin về trường hợp Ngài Thích Quảng Độ năm 2005. Tại lễ trao giải nhân quyền quốc tế RAFTO và hội nghị quốc tế do chúng tôi tổ chức năm 2006, anh Võ Văn Ái thay mặt cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải trong cung cách tuyệt hảo và vô cùng xúc động. Kiên trì hoạt động không ngưng nghỉ để giữ vững luồng sáng chiếu soi vào hoàn cảnh Ngài Thích Quảng Độ và những nhà hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam, anh Võ Văn Ái và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam đã làm vang vọng những tiếng nói của không biết bao người không được tự do lên tiếng. Sáng hội RAFTO sẽ tiếp tục hậu thuẫn cho dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ vận động trả tự do vô điều kiện cho Ngài Thích Quảng Độ và chúng tôi sẽ thực hiện chung dự án với Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam. Chúng tôi xin khuyến khích các bạn, những bạn trẻ ở hải ngoại, hãy tham gia tích cực vào những phong trào dân chủ và tự do, thực hiện việc này bằng cách hậu thuẫn anh Võ Văn Ái, chị Ilan Penelope Faulkner và những người cộng sự gian nan của anh chị bằng việc ủng hộ Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Các bạn sẽ góp sức vào việc thực hiện các hoạt động, ví dụ như việc huấn luyện giới trẻ Việt Nam về nhân quyền, ủng hộ, vận động quốc tế ở cấp cao, sản xuất và cung cấp tài liệu cho những tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền như Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền.
Please join the RAFTO Foundation in supporting Thich Quang Độ, Võ Văn Ái, Penelope Faulkner and their fellow activists in keeping up the pressure on the Vietnamese regime.
Xin các bạn hãy cộng tác với Sáng hội RAFTO để hậu thuẫn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, anh Võ Văn Ái, chị Ý Lan Penelope Faulkner cùng những cộng tác viên trong tổ chức của anh chị để duy trì áp lực lên chính quyền Việt Nam. Therese Chapson, Sáng hội RAFTO, Vương quốc Na Uy. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiến lên.